Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật cùng quý vị buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến giáo triều Roma, đến chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2013. Tiếp đến là một suy niệm lời Chúa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi gặp gỡ các nhân viên trung ương tòa thánh để trao đổi các lời chúc mừng Giáng sinh sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã kêu gọi gia tăng nỗ lực bảo vệ gia đình và đối thoại. Trong bài diễn văn dài, Đức Thánh Cha đã duyệt xét các sinh hoạt của Ngài trong năm 2012, từ các chuyến viếng thăm Mexico, Cuba đến Đại hội Quốc tế các gia đình, Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng và năm đức tin nhân kỷ niệm 50 năm khai mở công đồng chung Vatican II. Ngài nêu bật bản chất đích thật sự tự do của con người và nhấn mạnh tầm quan trọng việc bảo vệ gia đình là nơi định đoạt số phận con người. Giáo hội chú ý tới gia đình không phải chỉ vì nó là một hình thức xã hội xác định, nhưng vì trong nó chứa đựng vấn đề của chính con người. Con người là gì và phải làm gì để là người một cách đúng đắn? Đức Thánh Cha đã tầm nguyên các lý do đưa đến cuộc khủng hoảng gia đình trong thế giới ngày nay và sự hiểu lầm về bản chất sự tự do của con người, của cuộc sống là người. Ngài cũng nhắc đến các đe dọa của triết lý tính dục, của thuyết chủng loại không coi phái tính là một dữ kiện tự nhiên, nhưng là một vai trò xã hội mà người ta có thể quyết định một cách độc lập. Việc lèo lái thiên nhiên không chỉ liên quan tới môi sinh, nhưng còn thương tổn tới chính con người nữa. Ở đâu sự tự do trở thành tự do tự mình làm, thì người ta đi tới chỗ khước từ Thiên Chúa và khước từ cả con người là thụ tạo của Thiên Chúa. Ở đâu Thiên Chúa bị từ chối, thì ở đó phẩm giá con người cũng tan biến. Ai bảo vệ Thiên Chúa là bảo vệ con người. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết hơn buổi tiếp kiến và diễn văn của Đức Thánh Cha trong một sinh hoạt giáo hội tiếp sau đây.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Foa Thawa, Giáo chủ, Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem kêu gọi mau có giải pháp cho vấn đề về Palestine để toàn vùng Trung Đông được ổn định và dân chủ hơn. Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp Giáng sinh, gửi tín hữu tại Thánh Địa. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ duyệt lại một số biến cố tích cực như chuyến viếng thăm của Đức Thượng Phụ Kirill, Giáo chủ Công giáo Chính thống Nga, việc bầu và đăng quang của Đức Thượng Phụ Chính thống Copte Ai Cập, quyết định của Hội đồng Giáo mục Thánh Địa, cử hành Thánh lễ Phục sinh năm 2013 theo lịch Giuliano như các giáo hội chính thống. Trong số các biến cố ít tích cực hơn có tình trạng căng thẳng trong dải Gaza, nơi Đức Thượng Phụ đã viếng thăm và cử hành Thánh lễ cho cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại đây. Vào ngày 16 tháng 12 vừa qua, Ngài tố cáo tình trạng cấm vận khiến cho cuộc sống thường ngày của 1,4 triệu dân Palestine rất khốn khổ, dưỡng nuôi tâm tình thù nghịch thường xuyên chống lại Israel. Ngoài ra cũng còn có khuynh hướng tôn giáo cuồng tín gây nguy hại cho cuộc đối thoại và chung sống giữa các tôn giáo, và sự kinh khiếp trước các sự xúc phạm tới các nhà thờ, tu viện, hội đường Do Thái và đền thờ Hồi giáo. Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem cũng bày tỏ đau buồn và sự quan ngại đối với tình hình tồi tệ của toàn vùng Trung Đông. Tại Syria, niềm vui Giáng sinh bị lu mờ vì cuộc nội chiến khốc liệt đã khiến cho 44.000 người bị thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải tị nạn, trong đó có 250.000 người tị nạn tại Jordania và 150.000 người tại Liban. Giáo hội đang hết sức cộng tác vào việc cứu trợ anh chị em Syria đang tị nạn. Trên bình diện chính trị, sự kiện Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chấp nhận Palestine là một quốc gia quan sát viên là một bước đầu tiên hướng tới sự hòa bình và ổn định trong vùng, và như thế, Israel có thể thương thảo với một nước Palestine cho sự thiện ích của mọi người. Mọi người đều mong muốn có nhiều ổn định và dân chủ hơn. Chân trời nhắm tới là một giải pháp công bằng và hòa bình lâu bền cho vấn đề Palestine. là lý do của mọi xung khắc trong vùng. Đức Thượng Phụ cầu mong rằng nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Obama đưa tới chỗ hành động cho giải pháp hai quốc gia. Ngài khích lệ tín hữu sống năm đức tin bằng cách nhớ tới cộng đoàn Kitô hữu tin khởi tại Jerusalem như mẫu gương trở về nguồn và canh tân cộng đoàn Kitô hữu ngày nay.
Bonn, 3 năm sau cuộc động đất dữ dội tại Haiti, tình hình tại nước này vẫn ở mức độ đáng báo động. Trên đây là lời tố giác của Đức cha Chibli Langlois, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti với phái viên hãng tin Công giáo Đức ở thành phố Bonn, bên Đức, hôm 17 tháng 12 vừa qua. Theo Đức cha, sở dĩ có tình trạng này là vì sự trì trệ trong việc tái thiết cùng với hậu quả thê thảm của cuồng phong Sandy hồi giữa tháng 10 vừa qua thổi qua vùng biển Caribe. Đức cha Langlois cho biết nhất là tại miền nam Haiti, bão Sandy đã phá hủy nặng nề. Cả giáo phận Lekaie của Đức cha cũng bị thiệt hại lớn. Nhiều khu vực đất đai canh tác bị tàn phá, khiến cho đông đảo các gia đình bị mất phương tiện sinh nhai. Hiện thời, nạn thiếu lương thực là một vấn đề lớn đối với dân chúng trong vùng và có thể trở nên nặng nề hơn trong những tuần lễ tới đây. Theo Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, giáo hội hiện nay là tổ chức duy nhất còn hoạt động hữu hiệu với các hệ thống giáo phận, giáo xứ và Caritas, nhất là trong việc giúp đỡ người nghèo. Theo Đức cha, nạn thất nghiệp ở Haiti lên tới 80%, nhưng trong mọi lĩnh vực đều thiếu những chuyên gia và thợ chuyên môn, vì trong những năm qua, những người thuộc thành phần này đã rời bỏ quê hương sang Hoa Kỳ và Canada. Ngày 12 tháng Giêng tới đây là kỷ niệm đúng 3 năm trận động đất tại Haiti, làm cho khoảng 300.000 người thiệt mạng. Đức cha Langlois đến Đức trong những ngày này để viếng thăm tổ chức Bác Ái Adveniat chuyên trợ giúp giáo hội tại Mỹ Châu Latin.
Kenya. Giáo hội Công giáo Kenya nỗ lực hoạt động để cuộc bầu cử tổng thống dự định vào tháng 3 năm tới đây, 2013, sẽ diễn ra trong hòa bình an ninh và bác bỏ mọi vu khống là đã ngã theo phe này hoặc phe nọ trong những căng thẳng theo sâu chu kỳ bầu cử vào năm 2007-2008. Đó là lời khẳng định của cha Vincent Wambugu, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục nước này, trong một diễn văn đọc trước các nhân vật hữu trách của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, bộ phận Kenya. Cha nói, điều hiển nhiên là người dân Kenya đang lo lắng nhiều trước tình trạng quốc gia trong thời gian gần đến bầu cử tổng thống. Ngày 4 tháng 3 tới đây, 2013, những vụ bạo động xảy ra mới đây tại châu thổ sông Tana hay ở Garissa là những dấu hiệu nói lên tình trạng bất ổn trong nước. Kenya còn chưa phục hồi được toàn bộ sau những vụ bạo động hồi bầu cử tổng thống năm 2007-2008. Từ khi tân hiến pháp quốc gia được ban hành, vẫn còn nhiều biên giới bộ tộc chia cắt đất nước. Bổn phận của chúng ta, những người hoạt động trong cơ cấu tổ chức của giáo hội, là phải cố gắng để làm tái sinh một đất nước Kenya hòa bình. Cha cũng nhắc nhớ rằng khẩu hiệu chiến dịch mùa chay năm 2012 là một quốc gia Kenya hiệp nhất và hòa bình là thay đổi chúng tôi muốn thấy. Đây không phải là một điều ngẫu nhiên mà có, là người dân Kenya, chúng ta phải chấp nhận lẫn nhau, quý chuộng và tôn trọng sự khác biệt xã hội và văn hóa, và tôn giáo của nhau nữa. Loại bỏ hay đàn áp những khác biệt ấy có thể đưa đến một thứ hòa bình ngoài mặt, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra một tình hình bất an dẫn đến các bạo lực sau này.
Belgrade, ngày 17 tháng Giêng tới đây, các lễ nghi mừng kỷ niệm 1.700 năm sắc chỉ của Hoàng đế Constantino tha bắt đạo trong đế quốc Roma sẽ được khởi sự tại thành phố Nice, là nơi sinh của Hoàng đế Constantino, nay thuộc Cộng hòa Serbia. Sắc chỉ do Hoàng đế Constantino ban hành tại thành Milano hồi năm 313, chấm dứt 3 thế kỷ bách hại Kitô giáo trong đế quốc Roma. Tại Milano, Bắc Italia, Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục sở tại, đã khai mạc chương trình kỷ niệm biến cố này ngày 6 tháng 12 vừa qua. Ủy ban tổ chức các lễ nghi kỷ niệm ở Serbia do Đức Thượng Phụ Chính thống Irine và Tổng thống Tomislav Nikolic làm chủ tịch. Ngoài ra, có các vị đại sứ của Nga, Italia, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và đại diện của các cộng đồng tôn giáo. Các lễ nghi kỷ niệm sẽ được tiến hành cho đến ngày 23 tháng 10 năm tới 2013. Đây cũng là cơ hội giới thiệu Nice như một thành phố tân tiến của Âu Châu và nền văn minh tại đây. Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Irine nhận định rằng, giả sử không có sắc chỉ Milano năm 313 góp phần vào sự phát triển thế giới, khoa học và tôn giáo, thì thế giới ngày nay nghèo nàn hơn. Thành Nice, xưa kia được gọi là Naissus, là nơi nối kết Đông và Tây, là nơi đích thực, trong đó mọi hệ phái Kitô được liên kết với nhau. Được mời tham dự lễ nghi ngày 17 tháng Giêng tới đây, có các vị lãnh đạo của các giáo hội chính thống cũng như đại diện các giáo hội Kitô khác.
Edmonton, trong sứ điệp Giáng sinh gửi tín hữu toàn nước, Hội đồng Giám mục Canada đã nhắc tới ba món quà nhận được trong năm nay. Đó là Thường Hội đồng Giám mục về tái truyền giảng tin mừng, lễ phong hiện thánh cho chị Kateri và năm đức tin đang cử hành. Sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Richard Smith, Tổng giám mục Edmonton, có đoạn viết: Chính Thường Hội đồng Giám mục triệu tập hồi tháng 10 vừa qua đã nhắc nhở chúng ta rằng, tin vào tin mừng có nghĩa là chấp nhận trong niềm vui phẩm giá của chúng ta là con cái Thiên Chúa trong Đức Kitô, và rao giảng tin mừng là phổ biến lời và chứng tá cứu độ của Thiên Chúa. Nó cũng có nghĩa là mở ra con đường cho hòa bình, tha thứ bác ái và công bình. Nhưng năm 2012 cũng là một năm đặc biệt quan trọng đối với giáo hội Canada vì lễ tôn phong hiện thánh cho chân phước, Kateri. Vì thánh bản địa đầu tiên, biến cố này đã cống hiến cơ may hiểu biết các dân tộc của vùng này hơn, cảm tạ Chúa vì những gì họ làm và tìm ơn hòa giải. Tiếp đến, các giám mục Canada khích lệ các tín hữu tái khám phá ra niềm vui đức tin trong những năm tháng tới và chia sẻ cho nhau niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin và ba ơn họ đã lãnh nhận được trong năm vừa qua.
Cairo, ngày 18 tháng 12 vừa qua, đại diện các giáo hội Kitô Ai Cập đã tham dự phiên họp thứ ba của cuộc đối thoại quốc gia do Phó Tổng thống Mahmoud Meki chủ tọa trong thủ đô Cairo. Tham dự cuộc họp cùng với một đại diện của giáo hội chính thống Cop và một đại diện của giáo hội tin lành có linh mục Rafik Grech, đại diện giáo hội công giáo, đặc trách về văn phòng truyền thông của các giám mục Ai Cập. Phiên họp thứ ba của cuộc đối thoại quốc gia liên quan tới việc chỉ định 90 thành viên thượng viện sau khi Tổng thống Morsi yêu cầu các đảng phái chính trị và các giáo hội đề nghị các ứng viên. Cách đây một tháng, các giáo hội Kitô đã không tham dự quốc hội lập hiến, nhưng tuyên bố chống lại việc bài trừ cuộc trưng cầu dân ý về tân hiến pháp diễn ra trong ngày 15 và 22 tháng 12, mặc dù đã nói lên sự bối rối đối với một vài điểm trong văn bản hiến pháp.
Melbourne, giáo hội công giáo đang xây dựng thêm 13 trường học mới trong vùng ngoại ô Màn Bắc và Màn Tây thành phố Melbourne, Nam Australia, để đáp ứng số học sinh ghi danh gia tăng tại đây. Kể từ thập niên 1970 đến nay, đây là việc kiến trúc rộng rãi nhất của giáo hội. Số trường nói trên gồm 10 trường mẫu giáo và 3 trường trung học, sẽ tiếp đón từ 5 tới 8 ngàn học sinh. Ngôi trường mới đầu tiên sẽ mở cửa vào niên học tới đây là trường Epping North. Từ năm 2003 tới nay, số học sinh ghi danh theo học tại các trường công giáo đã tăng lên 10%. Trong niên học 2012, có khoảng 198.000 học sinh học tại các trường công giáo. Hiện tại, gia tăng này bắt đầu từ 6 năm vừa qua trong tất cả các trường công giáo. Trong tiểu bang Victoria, số học sinh mới gia tăng 40%.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến các hồng y, giám mục và các chức sắc trong giáo triều Roma đến chúc mừng Giáng sinh và năm mới 2013.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến hồng y và các chức sắc tòa thánh đến mừng ngài, sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 nhân dịp Giáng sinh và năm mới, Đức Thánh Cha Biển Đức đã kiểm điểm sinh hoạt của tòa thánh trong năm 2012, ngỏ lời với mọi người sau lời chúc mừng của Đức Hồng y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y Đoàn, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở mọi người hiện diện rằng, với tư cách là một gia đình, tất cả đang được mời gọi để đến mừng hài nhi Giê-xu tại hang đá Bê-lem, đấng là Thiên Chúa, nhưng đã đến gần con người và trở thành một người như chúng ta. Tiếp đến, Ngài cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người, đặc biệt là các sứ thần tòa thánh trên toàn thế giới. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã điểm lại những sự kiện quan trọng trong năm qua, bao gồm ba cuộc công du, Đại hội các gia đình thế giới tại Milan, Thường hội đồng giáo mục thế giới lần thứ 13, và cuối cùng là năm Đức Tin. Trước hết, Đức Thánh Cha trình bày ngắn gọn những chia sẻ của Ngài về ba cuộc công du trong năm vừa qua. Ngài nói,
Ci troviamo alla fine di un anno che nuovamente nella Chiesa e nel mondo è stato caratterizzato da molteplici situazioni travagliate, da grandi questioni e sfide, ma anche da segni di speranza.
Cuối năm nay chúng ta lại chứng kiến biết bao nhiêu cảnh huống khó khăn, những vấn đề và những thách đố lớn lao, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng nhìn thấy những dấu chỉ của niềm hy vọng trong giáo hội cũng như trong thế giới. Hôm nay tôi muốn đề cập đến một vài yếu tố quan trọng liên quan đến đời sống giáo hội cũng như phận vụ giáo hoàng của tôi. Trước hết là những chuyến công du tới Mexico và Cuba, những cuộc gặp gỡ với sức mạnh của đức tin không thể nào quên được, một đức tin được bén rễ sâu trong trái tim của những con người ở đây, và họ cũng thể hiện một đời sống vui tươi phát xuất từ đức tin. Trên hành trình của mình trong các vùng đất này, tôi nhớ có biết bao nhiêu đoàn người đông đảo nối tiếp nhau trong niềm vui và hạnh phúc. Nhiều bạn trẻ đã quỳ gối bên đường đón nhận phép lành của đấng kế vị Thánh Phêrô. Tôi cũng nhớ những buổi cử hành phụng vụ hết sức long trọng bên tượng Chúa Kitô Vua, làm cho vương quyền của Người hiện diện giữa chúng ta. Nhờ đó, chúng ta cảm nhận được bình an, sự công lý và chân lý của Ngài. Tất cả sự kiện này diễn ra tại các quốc gia mà nơi đó đang phải đối diện với những vấn nạn khác nhau, những hình thức bạo lực và những khó khăn về mặt kinh tế. Trong khi những vấn nạn này không thể giải quyết được bằng lòng nhiệt thành tôn giáo, thì nó cũng không thể nào giải quyết được nếu thiếu một sự thanh luyện của con tim xuất phát từ sức mạnh của đức tin và từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Tại Cuba, tôi cũng được tham dự những cử hành phụng vụ long trọng với những tiếng hát, lời kinh và cả sự thinh lặng làm cho sự hiện diện của Đức Kitô thực sự trở nên hữu hình giữa một đất nước mà chính quyền lâu nay đã nỗ lực để loại bỏ Ngài. Một sự tìm kiếm sự cân bằng giữa trách nhiệm và tự do ở đất nước này không thể thành công nếu bỏ qua điểm tham chiếu nền tảng mà con người đã khám phá ra ngang qua cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cũng nói về cuộc thăm viếng Liban và Đại hội Gia đình Quốc tế ở Milano. Dù có nhiều chủ đề và nhiều sự kiện được bàn thảo trong năm nay, tuy nhiên Đức Thánh Cha muốn tập trung vào ba chủ đề chính yếu, đó là gia đình, phục vụ hòa bình trong thế giới và đối thoại giữa các tôn giáo, và cuối cùng là cuộc công bố sứ điệp của Đức Kitô trong thế giới ngày nay cho những người chưa biết Chúa Kitô hay cho những người giàu đã gặp gỡ Chúa nhưng chưa nhận ra Ngài.
Về chủ đề và gia đình, Đức Thánh Cha nói như sau. Trước hết, những niềm vui lớn lao mà Ngài họp mặt gia đình ở Milan mang lại cho thấy, giữa những khó khăn và thách đố, gia đình vẫn mạnh mẽ và sống đồng trong thế giới ngày nay. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta không thừa nhận cuộc khủng hoảng đang đe dọa nền tảng gia đình, đặc biệt là trong thế giới phương Tây. Chúng ta lưu ý rằng, Thường hội đồng giáo mục đã không ngừng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình như là một bối cảnh đích thực, mà nơi đó chuyển giao kế hoạch của cuộc sống con người. Nơi gia đình chúng ta học để biết sống cho và sống với người khác. Vì thế, vấn nạn về gia đình không chỉ đơn thuần là một vấn nạn về cấu trúc xã hội cụ thể, nhưng còn là vấn nạn về chính con người, về bản chất của con người và về con đường con người phải theo để trở nên con người đích thực. Thách đố này bao gồm nhiều mặt. Trước hết là câu hỏi về khả năng của con người để thực hiện một cuộc cam kết không. Mọi người có thể chỉ ràng buộc với mình suốt cuộc đời hay không? Điều này có đúng với bản chất của con người hay không? Điều này có đi ngược với tự do và khả năng về sự thành toàn của bản thân không? Con người có thể trở nên chính mình khi anh ta chỉ sống cho riêng mình và chỉ đi vào mối tương quan với người khác khi anh ta thấy rằng mình có thể phá vỡ mối tương quan này bất kỳ khi nào mình muốn không, một sự cam kết suốt đời có đi ngược với tự do không? Một sự khước từ làm bất kỳ cuộc dấn thân nào cho thấy con người đó vẫn còn đóng kín với chính mình và giữ cái tôi của mình chỉ cho riêng mình và không thực sự vượt lên trên nó. Nhưng chỉ trong sự trao ban, con người mới thực sự tìm thấy chính mình và chỉ ngang qua việc chính mình ra khỏi cái khác, người khác, với con cái, với gia đình và để cho mình được biến đổi ngang qua những đau khổ, con người mới thực sự khám phá ra những sự rộng lớn của bản tính nhân loại nơi mình. Khi một sự dấn thân như thế bị loại trừ, hình ảnh về con người đích thực cũng biến mất. Người cha, người mẹ, con cái, những yếu tố thiết yếu và kinh nghiệm hiện hữu của con người cũng biến mất. Nói về bản chất gia đình, Đức Thánh Cha nhắc nhở về bản chất của con người được sáng tạo như là người nam và người nữ. Đó chính là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải là sản phẩm của con người. Ngài nói, thế giới ngày nay người ta từ chối bản chất của mình và cho rằng bản chất con người không phải là một điều gì được định sẵn, nhưng họ có thể tự quyết cho bản thân. Theo tường thuật của Sáng Thế Ký, con người được sáng tạo như là những người nam và người nữ, chính là bản chất của con người. Tính hai mặt này là một khía cạnh thiết yếu của con người. Tính hai mặt này là một điều được trao ban, nhưng giờ đây người ta đang tranh luận về nó. Giờ đây, Thiên Chúa không còn sáng tạo ra con người nam và người nữ nữa. Thay vào đó là xã hội và chính con người tự quyết cho chính mình. Đứng trước vấn nạn trên, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, khi người ta chọn lựa để sáng tạo ra chính mình, thì họ cũng khước từ đấng tạo hóa, và khi ấy phẩm giá con người cũng biến mất. Và do đó, bất cứ ai chống lại Thiên Chúa thì cũng đang chống lại con người.
Liên quan đến vấn đề đối thoại, Đức Thánh Cha nói rằng,
vedo per la Chiesa nel nostro tempo soprattutto tre campi di dialogo nei quali essa deve essere presente nella lotta per l'uomo e per che cosa significa essere persona umana. Il dialogo con gli stati.
Hiện nay, giáo hội của chúng ta đang đối diện với ba lĩnh vực đối thoại chính yếu. Ngang qua những cuộc đối thoại này, giáo hội muốn hiện diện trong công cuộc đấu tranh cho con người và cho nhân tính của con người. Đối thoại với các quốc gia, với xã hội, bao gồm đối thoại với các nền văn hóa và khoa học, và cuối cùng là đối thoại với các tôn giáo. Trong các cuộc đối thoại này, tiếng nói của giáo hội được đặt nền tảng trên ánh sáng của đức tin. Dầu vậy, giáo hội cũng hợp tác với ký ức của nhân loại, vốn là những kinh nghiệm ngay từ khởi đầu lịch sử. Nơi đó, giáo hội đã học về những điều kiện của con người, giáo hội kinh nghiệm về những giới hạn cũng như sự vĩ đại của nó, những cơ hội và những thách đố. Văn hóa nhân loại mà giáo hội là một sự đảm bảo, phát triển ngang qua cuộc gặp gỡ giữa mặc khải của Thiên Chúa và cuộc sống con người. Giáo hội đại diện cho ký ức về cái gì có ý nghĩa là trở thành người đích thực trong khi đối diện với nền văn minh hay lãng quên, và do đó chỉ biết đến nó và những tiêu chuẩn của nó. Một cá nhân không có trí nhớ sẽ đánh mất căn tính của mình thế nào, thì con người không có ký ức cũng sẽ đánh mất căn tính của họ như vậy. Điều mà giáo hội đã học được từ cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và kinh nghiệm của con người thực sự vượt ra khỏi lãnh vực của lý trí, nhưng nó cũng không thuộc về một thế giới xa lạ, vốn không liên hệ gì đến những người không tin. Ngang qua việc đi vào tư tưởng và sự hiểu biết của con người, tri thức này là một sự mở rộng địa hạt của lý trí, và do đó, nó cũng nói cho những người không chia sẻ đức tin trong giáo hội. Trong cuộc đối thoại với các quốc gia và xã hội, dĩ nhiên là giáo hội không có sẵn các câu trả lời cho những câu hỏi riêng biệt. Cùng với những thể chế khác trong xã hội, giáo hội cũng phải vật lộn với những câu trả lời để đáp trả một cách tốt nhất cho chân lý tồn tại của con người. Những giá trị mà giáo hội nhận thấy là nền tảng và không thể thay thế cho sự tồn tại của con người, thì giáo hội phải công bố nó một cách rõ ràng và minh bạch. Giáo hội làm tất cả để có thể thuyết phục mọi người. Vì thế, điều này có thể đụng chạm đến các thể chế chính trị. Đến về vấn đề đối thoại tôn giáo, Đức Thánh Cha nói rằng,
trong tình huống hiện tại của con người, cuộc đối thoại tôn giáo là điều kiện cần thiết cho hòa bình trên thế giới, và đó là nhiệm vụ của người Kitô hữu, cũng như các cộng đoàn tôn giáo khác. Cuộc đối thoại này mang những chiều kích khác nhau. Trước hết, đó đơn giản chỉ là một cuộc đối thoại về cuộc sống, đối thoại để sống cùng với nhau. Vì thế, cuộc đối thoại này không hề tài ở việc thảo luận những chủ đề của đức tin, nhưng về những vấn đề cụ thể của cuộc sống chung và chia sẻ trách nhiệm đối với xã hội, đối với đất nước và con người. Trong tiến trình này, điều cần thiết là phải học để biết chấp nhận người khác trong sự khác biệt của họ, và trong cả sự khác biệt về suy nghĩ nơi họ. Để làm được điều này, sự chia sẻ trách nhiệm về công lý và hòa bình phải trở nên những nguyên lý hướng dẫn của cuộc đối thoại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chia sẻ một cách vắn tắt về chủ đề, về truyền giảng tin mừng hay công cuộc phúc âm hóa. Đức Thánh Cha nói rằng, những yếu tố nền tảng của tiến trình phúc âm hóa xuất hiện trong tường thuật của Thánh Gioan về việc kêu gọi hai môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả, những người mà sẽ trở nên môn đệ của Đức Kitô. Trước hết, chúng ta thấy một hành động công bố rất đơn sơ. Ông Gioan chỉ về phía Đức Giêsu và nói, đây là Chiên Thiên Chúa. Một hành động tương tự được tường thuật trong một vài câu sau đó. Lần này, chính Andre đã nói với em trai của mình rằng, tôi đã thấy Đấng Messia. Yếu tố đầu tiên và nền tảng nhất là một sự công bố chân thật, một kê-xích-ma, vốn có sức lôi cuốn nhờ vào sự xác tín nội tâm sâu xa nơi người công bố. Trong tình thuật về các môn đề đầu tiên, đoạn tiếp theo trình bày về việc lắng nghe và đi theo Đức Giê-xu, chưa phải với tư cách là người môn đề, nhưng chỉ là vì sự tò mò thánh thiêng, một khoảnh khắc của sự tìm kiếm. Cả hai môn đề đều tin này đều là những con người đang tìm kiếm. Họ đặt khát vọng mong chờ Thiên Chúa lên trên và vượt qua những vấn đề thường ngày, và khi được khích lệ bởi lời công bố, cuộc tìm kiếm của họ trở nên cụ thể. Họ muốn đến để biết rõ hơn về con người được Thánh Gioan Tẩy Giả mô tả là Chiên Thiên Chúa. Cảnh thứ ba bắt đầu khi Đức Giêsu quay qua, bắt gặp họ và hỏi, các con đang tìm gì? Họ đáp lại bằng một câu hỏi xa hơn, minh chứng sự mở ra đối với sự mong chờ của họ, sự sẵn sàng để bước những chặng đường tiếp theo. Họ hỏi, thưa Thầy, Thầy ở đâu? Câu trả lời hãy đến mà xem của Đức Giêsu là một câu trả lời, mời gọi bước đi theo Ngài, và ngang qua đó, đôi mắt của họ mở ra để nhìn thấy Ngài.
Lời công bố chỉ hiệu quả trong những tình huống nơi đó người lắng nghe sẵn sàng cho Chúa đến gần họ, nơi đó người đang tìm kiếm và đang trên đường hướng đến Thiên Chúa. Trái tim của họ được đụng chạm khi Đức Giêsu hướng đến họ, và như vậy cuộc gặp gỡ với lời công bố trở nên một sự tò mò linh thánh giúp người ta biết đến Thiên Chúa sâu xa hơn. Khi họ bước đi với Đức Giêsu, họ được dẫn tới nơi Ngài sống, đó chính là cộng đoàn giáo hội, và đó cũng chính là thân thể của Ngài. Điều đó có nghĩa là họ đang đi vào cộng đoàn của những người dự tòng, một cộng đoàn vừa học hỏi vừa sống đạo, nơi mà ánh mắt chúng ta sẽ được mở ra khi chúng ta bước đi. Hãy đến mà xem, câu nói mà Đức Giêsu đã nói với hai người môn đệ đi tìm kiếm Ngài khi xưa, thì Ngài cũng nói với những con người đang trên đường tìm kiếm trong thế giới hôm nay. Vào thời điểm cuối năm này, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho giáo hội để bất chấp những giới hạn của mình, người ta vẫn không ngừng nhận ra nơi đó chính là nơi Thiên Chúa cư ngụ. Xin Ngài cũng mở mắt cho chúng ta khi chúng ta bước đi trên hành trình trở về nhà Ngài, để chúng ta có thể thấy rõ hơn và xác tín hơn. Chúng tôi đã gặp Ngài, Ngài chính là Đấng mà toàn thể thế giới đang chờ đợi, là Đức Giêsu, là con Thiên Chúa thật và là người thật. Và Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Với những tâm tình này, từ sâu thẳm trái tim tôi ước mong mọi người có một lễ Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Juda. bà vào nhà ông Zakaria và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Lịch sử nhân loại trở nên ý nghĩa và tròn đầy nhờ vào sự mặc khải của Thiên Chúa dành cho con người. Đặc biệt trong những ngày này, lúc mà giáo hội đang chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm mặc khải tròn vẹn của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Ngang qua Đức Giêsu người Nazareth, Thiên Chúa đã đến để gặp gỡ con người. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta được chiêm ngắm trước cuộc gặp gỡ đó ngang qua cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu trong lòng Đức Maria và Gioan Tẩy Giả trong lòng bà Isabel. Những cuộc gặp gỡ thường đem lại cho con người niềm vui, và cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn đem lại cho con người niềm vui trọn vẹn và sâu xa nhất. Trước hết, ta thấy niềm vui của Đức Maria với bước chân vội vã băng qua những nẻo đường đồi núi trập trùng xứ Giu-đê. Ngắm nhìn những bước chân thanh thoát của mẹ, chúng ta phần nào cảm nhận được niềm vui của mẹ. Mẹ vui vì không chỉ sắp được gặp người chị thân yêu của mình. Vì trên hành trình đến với người chị họ, mẹ không đi một mình trên đường xa, vì mẹ tin rằng mẹ đang được đồng hành với con của mình. Mẹ chỉ mong cho mau đến nhà bà Isabel để chia sẻ niềm vui và phục vụ bà trong những ngày gần sinh nở. Khi gặp gỡ người chị họ, niềm vui trong mẹ như được vỡ òa, đến nỗi mẹ đã thốt lên kinh Magnificat: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Kế đến, ta chiêm ngắm niềm vui của bà Isabel. Bà đang vui sướng vì niềm vui mang thai trong lúc tuổi già. Bà không chỉ hạnh phúc vì có được người con mà mình vẫn hằng mong mỏi bấy lâu, mà bà còn được Thiên Chúa cất đi nỗi khổ nhục trước mặt người đời. Chính bà đã thốt lên rằng, Chúa đã làm cho tôi những điều như thế đó, khi người thân cất đi nỗi khổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Niềm vui đó hôm nay được đổ đầy và trở nên tròn vẹn nhờ cuộc viếng thăm đầy bất ngờ của người em họ. Sau lời chào của Đức Maria, bà ngây ngất trước hồng ân mà cô em mình đã nhận được. Bà tràn ngập hạnh phúc vì được thân mẫu Thiên Chúa đến viếng thăm. Isabel cảm thấy đứa con trong già cũng nhảy mừng. Dường như bà quên cả niềm vui riêng tư để chỉ còn nhớ đến niềm vui ơn cứu độ cho cả dân tộc. Bài tin mừng không chỉ cho ta thấy niềm vui của hai người mẹ, mà còn nhận ra nơi đó niềm vui của người con, niềm vui của Gioan Tẩy Giả. Dầu còn ở trong già mẹ, Ngài cũng cảm nhận được niềm vui khi được gặp gỡ đấng cứu thế. Chính Isabel đã âu yếm để ý đến con mình và nói cho mọi người biết: này, tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Như vậy, bài tin mừng hôm nay đã mô tả cho ta thấy một cuộc gặp gỡ sống đồng giữa Thiên Chúa và con người. Cuộc gặp gỡ đã trao ban niềm vui cho những con người bé mòn nhất. Chúng ta đang sống trong những thời khắc khá đặc biệt, chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh và năm mới trong nhiều lo âu và khắc khoải vì những bất ổn trong kinh tế, chính trị và hòa bình thế giới. Tuy nhiên, trong niềm hy vọng vào Thiên Chúa, đấng luôn trung tín với lời hứa của mình, chúng ta được mời gọi để sống trong niềm vui và bình an. Chúng ta cũng được mời gọi để trao ban niềm vui và bình an cho người khác. Niềm vui nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa cũng là con người. Đấng đã đến và đang hiện diện với chúng ta trong chính cuộc sống của mình. Lạy mẹ Maria là mẹ của giáo hội, hôm nay mẹ là nguồn vui sâu xa đối với bà Isabel và Gioan Tẩy Giả. Xin mẹ cũng mang đến ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con cũng biết mang Chúa đến cho người khác, những người mà chúng con được gặp gỡ như mẹ. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình yêu mùa đông do Xuân Trường trình bày.
Từ trời mà xuống dương gian, nhận thân phận con người bé nhỏ, Ngài nương thân trong nỗi mắng to giữa nơi đồng hoang giáng lạnh. Này con đến xin nghiêng mình quỳ tôn nghiêng kinh lạy Chúa Trời, xin xuống đời cứu rỗi nhân gian.
Đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi gặp gỡ các nhân viên trung ương tòa thánh để trao đổi các lời chúc mừng Giáng sinh sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã kêu gọi gia tăng nỗ lực bảo vệ gia đình và đối thoại. Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Tual, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem, kêu gọi mau có giải pháp cho vấn đề của người Palestine để toàn vùng Trung Đông được ổn định và dân chủ hơn. Kenya, Giáo hội Công giáo Kenya nỗ lực hoạt động để cuộc bầu cử tổng thống dự định vào tháng 3 năm tới đây 2013 sẽ diễn ra trong hòa bình an ninh và bác bỏ mọi vu khống là đã ngả theo phe này hay phe nọ trong những căng thẳng theo sau kỳ bầu cử dạo năm 2007-2008. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31.25 và 12.035 kilosix tức là 24.92. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25.34 và 15.490 kilosix tức là 19.36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0:15 đêm và 14:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.